Bài pháp Hoa sen ngàn cánh được đăng lên đạo tràng vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. Vô thường xin được phép chuyển âm. Tin vui. Thầy Ti Bu viết: ngày hôm nay còn vài phút nữa là Ti Bu ra đời tại số 8 Thi Sách Đà Lạt. Từ hôm qua, Ti Bu bị con cái dội nguyên một thùng nước đá bằng tin mừng. Còn nó có nhận xét: chắc mình già rồi hay sao mà tập nó không vô vậy ta? Và con cái nó lại tập tiếp. Tại nhà Ti Bu, Yuter, một tư tưởng lại xuất hiện: ông nằm yên cho con nó làm. Vậy à? Thì Ti Bu lại trở về hơi thở 3252 thôi. Huyệt bách hội của con đã khai mở. Hoa sen ngàn cánh đã nở mạnh mẽ trên đầu của Môn. Môn đã tập xong công đoạn khó nhất. Là phúc hay là họa, tùy theo góc độ nhìn. Tiểu liên hoa. Cả thế giới bị đóng băng, Môn được tái sanh trong chân lý. Lễ sinh nhật kiểu này mới giật gân đó nghe bà con. Hoa sen trên đá group, nhóm hoa sen trên đá. Quang Minh hỏi: vậy là trình độ nào vậy thầy? Thầy Ti Bu trả lời: là tổ sư Bồ Đề. Huyệt bách hội có nhiều cách để khai mở. Cách thứ nhất, khai mở theo nội công. Hệ thần kinh được ráp nối lại và phát ra một tiếng nổ rầm y như lựu đạn, nhưng chỉ nổ ngay trong đầu, người ngoài không biết. Cách thứ hai, do tu sĩ tập rất đúng cách và đã áp dụng đàn pháp chuẩn đề để khai triển các trường hợp khó của kinh điển, các bài toán khó của mọi vấn đề, như là sự điềm tĩnh khi vào cơn xoáy ngược chiều của quá khứ để soi kiếp. Không những vậy, khi nghiên cứu về tương lai, tu sĩ thượng hạng hạng nhất này lại lao vào vòng xoáy của nghiệp quả. Lần này thì bị xoáy thuận chiều kim đồng hồ, để thấy rõ tương lai của đối tượng. Tuy mệt, nhưng tu sĩ chỉ vì bà con mà làm nhiều lần như vậy, cho nên bách hội tự khai mở hết, cởi tạo thành một hoa sen ngàn cánh. Không phải là năm cánh, mà là 1.000 cánh. Không có và rất hiếm có tu sĩ nào mà đeo được huy chương này khi còn ở cõi ta bà này. Đặc biệt, không có một phương pháp tu hành nào có thể khai mở luân xa cuối cùng này. Có thể lạm bàn, trong sáng, thẳng thắn, tươi sáng là những đặc tính của nơi này. Phóng viên chiến trường tường thuật từ vùng chiến sự. Buổi công phu chiều 3 tháng 4 năm 2020, như thường lệ, Muôn nhập định mạnh mẽ và vững vàng vào đề mục. Đề mục di chuyển 45 độ theo hướng lên trên, dừng ở đỉnh đầu huyệt bách hội và phát sáng mạnh mẽ. Bỗng nhiên, bùm, trong một tiếng nổ vô thanh, đề mục phát sáng mạnh mẽ và biến thành một cục sáng trắng, phát ra những tia hào quang 7 màu bắn lên trời. Những tia 7 màu này gom lại biến thành hình hoa sen ngàn cánh rực rỡ. Sau khi xuất định, Môn mất một ngày thời gian để ổn định lại. Thầy Ti Bu nhận xét: luân xa số 7 ở đỉnh đầu đã khai mở, một trình độ cao cấp và hiếm có vô cùng. Một tu sĩ giỏi chỉ khai mở được tới luân xa số 6 là thôi. Luân xa 7 là nơi dành cho hệ thống quán đảnh của chư tổ, không thể nào khai mở được. Các nhí tuy mạnh và độ nhập định mạnh mẽ vô cùng, nhưng chưa tới được trình độ này. Có những trường phái yoga bên Ấn Độ, họ dùng hỏa xà khai mở luân xa 7. Một vài người họ làm được, nhưng chỉ được một phần. Trong nhiều lớp của luân xa 7 thì họ mở được một vài lớp. Lý do là vì lối họ bị cái bản ngã chi phối. Nói về trí tuệ thì bây giờ không phải là trí tuệ tương đương hay đồng dạng chư Phật, mà là trí tuệ của một ông Phật. Muôn sẽ khai triển phương pháp mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cho mọi người tu sát nút hơn. Về pháp thân thì cái đảnh của Muôn đã đặt lại, chớ không rỗng như trước nữa. Cái đặt của trí tuệ. Về cảnh giới, pháp giới kinh hoàng với cái hoa sen ngàn cánh trên đầu của tu sĩ, và không hiểu sao chuyện này lại xảy ra và lại có người làm được. Về khai triển phương pháp, những người có duyên và quy hướng Muôn theo kiểu sống chết, không phải kiểu xỏ lá. Khi suy nghĩ về một đề tài nào đó và nghĩ tới Muôn thì cái tâm nó bị kẹp vào tâm của Muôn. Suy nghĩ và tâm thức sẽ được chuyển hóa liên tục. Tán dốc. Niết bàn tâm hỏi: chúc mừng Muôn mở huyệt bách hội và vào diệt thọ tưởng định. Chân lý giống khác thế nào? Anh Sơn có từng nói là huyệt bách hội là nơi giao tiếp với thần linh. Ý là khi huyệt bách hội mở thì việc thấy và giao tiếp với cảnh giới trở nên dễ dàng. Môn trả lời: mỗi cái có một công dụng riêng. Thứ nhất, huyệt bách hội thì mở ra nhiều thông tin hơn. Thứ hai, diệt thọ tưởng định là diệt ngã, từ đó có thể có cái hiểu tùy thuộc vào nhu cầu của người tập. Có người chẳng có nhu cầu tìm hiểu thêm cái gì, thì cái gì cũng vô thường hết. Từ cái hai ra cái một thì sẽ nắm bắt được nhiều kiến thức thuộc chân lý hơn. Cái một mà không có cái hai thì bị giới hạn, y như cái bể chứa nước. Nó nhiều ít là vì nó có biên giới. Biên giới là cái giới hạn do ngã và nguyện. Nói chung, đi từ hai qua một nó an toàn vì nó có nước sạch. Còn một mà chưa có hai thì nước sạch hay bẩn không ai biết được. Bởi vì khi biết nhiều, thường người ta có cái tự phụ và sẽ không chịu chấp nhận mình thấp hơn người kém hơn mình. Đó là quy luật. Nhưng khi mình đi theo hướng cúi đầu là mình đỡ lối hơn và an toàn hơn. Niết bàn tâm hỏi: khi cái huyệt bách hội mở là do tình cờ hay Muôn chủ ý tập để mở nó? Muôn trả lời: không có chủ ý, đề mục nó tự đi lên nên giữ nó luôn ở huyệt bách hội, rồi nó thành vậy thôi. Niết bàn tâm hỏi: tính hỏi nếu chủ ý thì tại sao? Vậy sau khi mở rồi thì con cái thấy của mình, Muôn thấy có gì khác biệt so với trước đây? Hoặc rộng hơn thì nó sẽ mở ra được những hướng đi hoặc cái gì nữa không? Ý niết bàn tâm là một khi mình đã vào diệt thọ tưởng định thì phải chăng cái thấy của mình nó đã rõ ràng, lưu xuất? Nếu chưa thì cái huyệt bách hội sẽ giúp dẹp được những trở ngại gì? Muôn trả lời: chưa đâu. Thực tế là với cái biết trước đó, Muôn thấy bản thân sử dụng là quá thừa thải và quá nhiều rồi. Muôn không có nhu cầu cần biết thêm. Có điều nếu mọi người cần hỏi và cái hỏi đó cần thiết, thì việc mình biết sâu hơn, kỹ hơn sẽ có lợi cho người khác. Vậy cho nên, việc mở huyệt bách hội là do hiện nay có nhiều người tới hỏi hơn. Mình cần có những câu trả lời đơn giản và phù hợp với các đối tượng khác nhau. Muôn nghĩ do Muôn hay đi tìm câu trả lời, nên dần dần nó cứ nâng dần lên và đến lúc nó tự mở ra thôi. Bố Khủng Long hỏi: là thêm phương tiện để giúp đỡ bạn bè, còn bản thân Muôn thì đã xong rồi, hiểu vậy đúng không nhỉ? Tiểu Lu Bu hỏi: với lại chắc là mở xong cũng cần có thời gian cho cái cửa nó mở đi mở lại trơn tru chút. Giống như lần Muôn vào đàn pháp, mình có cảm nhận câu trả lời và các bài pháp của Muôn nó cứ sát dần theo thời gian. Muôn trả lời: đúng thế, cần thời gian. 5 đến 10 năm là chuyện thường mà. Hoàn cảnh không cho phép thì mở ra chơi, để cho nó rỉ vậy thôi. Niết Bàn Tâm hỏi, ví dụ, trước đây khi suy nghĩ về một vấn đề gì, lúc nhập định thì màn tivi đằng trước mặt, còn bây giờ thì cái màn tivi nó thẳng trên đảnh chẳng hạn. Muôn trả lời, à không đâu, từ lâu rồi cái hiểu nó đã chui thẳng vào đầu, chẳng có hình dáng gì đâu. Nếu muốn diễn giải ra thì nó mới có hình dáng. Cho nên hồi xưa hay trích kinh, nhưng giờ có nhiều cái nếu mọi người hỏi mà mình chịu khó và có thời gian ngồi lại là sẽ có hiểu biết liền. Còn nếu không có thời gian thì bặt chẳng có thông tin gì. Niết Bàn Tâm hỏi, lâu lâu mới hỏi pháp nên sẵn hỏi luôn. Sau thành công với đàn pháp chuẩn đề thì muôn vào diệt thọ tưởng định bao lần nữa vậy? Hay đàn pháp chuẩn đề xong là xong chuyện thành Phật? Muôn trả lời, không vào nữa, nhưng có lần thì đang làm việc cũng tự ý nhập được vào một trạng thái cao cấp, nhìn thấy được các luồng tư tưởng và các cảnh cực kỳ slow motion. Niết Bàn Tâm hỏi, Niết Bàn Tâm đang đọc lại Vi Diệu Pháp thì thấy ông A-la-hán là kẹt chết bỏ, vì nếu ổng không tiến lên được A-la-hán trong kiếp này thì ổng về vô phiên thiên sống đến khi cuối đời, hết thọ thì ngủm. Phí của trời quá, vậy môn có cần vào nữa không? Hay nhỉ, slow motion, dịch nghĩa là cảnh quay chậm. Môn trả lời, có sao đâu, A-la-hán có nguyện xuống tiếp là ông ấy tự làm mình yếu kém đi. Như là có một điểm không hoàn hảo trong tính cách thì ông mới trụ lại ở cảnh loài người. Vì cuộc sống con người nó cũng khá bẩn, thực sự là có nhiều lúc thấy nản và thất vọng. Còn làm ông A-la-hán thì có cái khó, có cái dễ. Dễ là ông ấy có khả năng làm là ông làm được. Khó là ông ấy không có ở lại đâu. Niết Bàn Tâm hỏi, Niết Bàn Tâm tình cờ biết được một người quen tập thiền cũng 20 năm hơn. Qua nói chuyện, người đó đã tình cờ vào được diệt thọ tưởng định, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, người đó hiểu luôn là Tu Đà Hương. Cái rắc rối mà Niết Bàn Tâm vẫn chưa hiểu là khi đã đắc Tu Đà Hương rồi thì một có cần tiếp lên để vào các tầng thánh khác cao hơn trong kiếp này không? Hai, hoặc có thể làm vậy hay không? Hay phải chờ đầu thai lại mới được? Và ba, việc ngộ đạo khi đọc Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tôi không biết vậy ca? Nhập diệt thọ tưởng định bằng đề mục hoặc như môn xong Phật mẫu chuẩn đề thì giống khác thế nào về các quả vị thánh? Niết Bàn Tâm đang tìm cách ủi tới nhưng vẫn chưa biết là ủi kiểu gì. Đọc trong Vi Diệu Pháp thấy hay hơn lần trước đọc, nhưng vẫn mù mờ vì thông tin quá khúc chiết. Muôn trả lời, Tu Đà Hương là giống như một số bạn hiện nay, tính cách đã đổi, đã có trật tự lọt vào bánh xe, nhưng đang ở vòng ngoài. Quay nhanh thì cứ thế chui vào vòng trong, càng lúc sẽ quay càng nhanh và sẽ vào trung tâm nhanh hơn, mạnh hơn, chứ không lè phè nữa. Ngộ đạo với diệt thọ tưởng định là khác nhau. Ngộ đạo là cảm nhận cái tự nhiên vốn có, cảm nhận thì không có thành lời được. Họ cảm thấy thế, nhưng để họ diễn giải hoặc giảng cho người khác là không làm được. Còn nhập diệt thọ tưởng định là có bài bản, nhưng đôi khi lại khô cứng, dùng kỹ thuật nhưng thiếu cảm nhận. Nhập một lần thì cũng nói được là tôi làm các bước thế này thế kia, nhưng để hỏi là cuộc sống sau đó có khác gì không thì có khi họ nói không. Ngộ đạo thì vô Tu Đà Hương, nhưng để leo lên tầng thánh cao hơn trong kiếp này thì cần có sử dụng kỹ thuật điều tâm và cảm nhận nữa. Chứ lọt vào sâu hơn bằng câu chìa khóa là không được, hoặc như là rất rất hiếm. Bởi Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tôi không thấy? Thì lần đầu là đã có cảm nhận cái Phật tánh đó. Nhưng để nhìn rõ được cái Phật tánh là cần có sự quan sát, sự khắc tâm, chú ý, cần thiền, cần nhiều sức lực. Nhìn rõ và sử dụng cho nhuần nhuyễn lại là một cái cấp bậc khác. Niết Bàn Tâm hỏi: vậy nhập diệt thọ tưởng định lần đầu tiên cũng là Tu Đà Hương, nhưng chắc chắn và vững chãi hơn so với Phật tánh, và như thế khả năng để nhập vào các tầng thánh cao hơn cũng gọi là dễ dàng hơn. Trong Vi Diệu Pháp có đến 5 đường đi vào. 5 đường này là sơ thiền, nhị thiền, cho đến ngũ thiền, vô sắc. Và tu sĩ ở mỗi tầng thiền này đều có thể chứng được 4 quả vị thánh: Tu Đà Hương, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cho nên khi đọc đến đây thì Niết Bàn Tâm muôn trả lời: đúng rồi, khả năng dễ hơn nhiều chứ, he he. Mà cày cái diệt thọ tưởng định lần đầu nó khó ghê lắm, được lần đầu thì dễ các lần sau. Ngộ đạo thì cứ cho ngắm dần thói quen, cho nó trở thành tự nhiên vốn có, rồi từ từ tính tiếp. Niết Bàn Tâm hỏi: khó quá đi chứ, vì nếu dễ thì đi đâu cũng đâu cần A-di-đà Phật nữa, vì Phật nhan nhãn rồi. Môn trả lời: thì ngộ đạo chính là đang ở sơ thiền, lơ ngơ như đứa trẻ bước chân vào vườn hoa, hít được hương thơm đó thì mê rồi, cứ thế sống cho nó thành bản năng. Còn diệt thọ tưởng định thì đòi hỏi mức thiền cao cấp, trưởng thành trong tâm lực, trong quan sát, nhưng cái đầu nó có sạn rồi. Để một người lớn mà yêu vườn hoa thì khó, họ sẽ xem thử bông hoa đó có mấy cánh, có chứa vitamin gì, có tốt hay không. Phân tích chán chê, thấy tốt thì tốt thật, nhưng chắc gì mình đã yêu cái đó. Niết Bàn Tâm trả lời: cảm ơn muôn rất nhiều, Niết Bàn Tâm sẽ tiếp tục chiêm nghiệm cái tập của mình, rồi sẽ hỏi tiếp. Pháp âm kèm theo: trích dẫn link hoa sen trên đá chấm cơm audio user 2020 tháng 4 hoa sen ngàn cánh luân xa số 7 .mp3. Muôn viết tiếp về chủ đề hoa sen ngàn cánh. Có những chuyện xảy ra mà không tình cờ. Hôm nay, nhân lúc trả lời một em, Moon mới lại nhớ tới. Hóa ra, mình tập theo dõi hơi thở từ ngày bé lận. Hồi đó, cỡ 6 đến 12 tuổi, vốn là thời trẻ con cấp 1. Trưa nào mẹ cũng bắt ngủ trưa, mà mình thì không ngủ trưa được. Cho nên cứ nằm thế 30 đến 45 phút đồng hồ, ngày nào cũng vậy, trừ có hôm trốn được thì chạy đi chơi cào cào. Hết theo dõi hơi thở của mẹ, rồi lại theo dõi hơi thở của mình. Moon để ý, mẹ thở nhanh hơn Moon 2,5 lần. Nghĩa là cứ thở 2,5 hơi rồi thì mình mới thở một hơi. Hết theo dõi và so sánh hơi thở thì lại tập nhịn hơi, xem thử mình chịu được trong bao lâu. Rồi tập thở nhanh như mẹ, tập để tay lên ngực hoặc bụng để đếm hơi. Khi lên cấp 2, cấp 3, vì việc học nhiều nên chỉ tranh thủ ngủ trưa, rồi sau đó mang sách vở ra ngồi học. Cho nên ký ức về hơi thở lúc này không có nữa. Sau này khi mới vào diễn đàn, thở bụng đã là một thói quen ngay trong cuộc sống. Thành ra khi vào đề mục, hơi thở như là không có trở ngại gì nhiều. Có nhiều người bị hơi thở níu giữ, tập trung một cái là bị hơi thở chặn, còn muôn thì không bị tình trạng này. Muôn viết tiếp trong chủ đề hoa sen ngàn cánh. Nói chấm đỏ là đi dưới cái ô, nhưng việc làm ra chấm đỏ là khó so với các đề mục thiền khác. Ở phần kết hợp được hình, tiếng niệm và hơi thở thành một thể thống nhất. Ở đề mục nước và lửa, cái khó là tạo ra hình chớp, còn câu niệm lửa và nước lại tạo ra một hình dung khá dễ cho người tập về cái đề mục họ đang làm. Theo kinh nghiệm của Môn, để làm được chấm đỏ, cứ một hơi thở ra, bạn niệm A Di Đà Phật. Hơi thở ra này là hợp nhất với câu niệm cũng đang có hướng phát ra từ Anjina. Câu niệm này nếu lại muốn kết hợp với hình thì câu niệm lại có đường đi vòng tròn để tạo thành cái viền của chấm đỏ. Khi sự tập trung hợp nhất đã có, người tập sẽ quên đi hơi thở, đường viền đã thành hình. Bạn tiếp tục dùng câu niệm từ Anjina để tô cái chấm đó thành màu đỏ. Khi có chấm đỏ và hơi thở cũng đã hợp nhất, bạn lại tiếp tục niệm vào chấm đỏ. Cách này có cái lợi là ngay cả bạn quên hơi thở thì hơi thở vẫn chạy đều theo quán tính, cho nên khả năng quên mất phải thở sẽ giảm thiểu tối đa. Khả năng bạn đi đường dài không bị mệt, không bị bật ra khỏi lúc thiền vì tắt hơi. Đây là những bước bóc tách, còn ai mà làm ra được chấm đỏ ngay từ đầu thì khỏi cần bàn, vì dễ dàng rồi. Mấy bạn khác tập ra chấm đỏ có thể vào chia sẻ thêm kinh nghiệm. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.